Xin được kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình phát thanh thời sự hôm nay có những nội dung chính sau đây. Mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động ngành nội vụ cần nỗ lực cống hiến xây dựng chính quyền vững mạnh, đóng góp chung vào sự phát triển của địa phương. Đây là mong muốn, yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn tại buổi gặp mặt và hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2025-2030 được Sở Nội vụ tổ chức sáng 23 tháng 8. Bắc Ninh về đích chiến dịch cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. Khắc phục những điểm nghẽn trong thực hiện thủ tục hành chính thuế.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi cán bộ công chức viên chức, người lao động ngành nội vụ cần nỗ lực cống hiến xây dựng chính quyền vững mạnh, đóng góp chung vào sự phát triển của địa phương. Đây là mong muốn yêu cầu của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi gặp mặt và hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2025-2030 được Sở Nội vụ tổ chức sáng ngày 23 tháng 8 nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành nội vụ 28 tháng 8 1945, 28 tháng 8 2025. Cách đây 80 năm, trong tuyên cáo của chính phủ có 13 bộ, trong đó có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm bộ trưởng với nhiệm vụ xây dựng bộ máy nhà nước, bảo vệ chính quyền cách mạng. Kể từ đó, ngày 28 tháng 8 năm 1945 đã đi vào lịch sử, đánh dấu sự ra đời của ngành tổ chức nhà nước. 80 năm qua, ngành nội vụ Bắc Ninh đã đạt được những kết quả đáng tự hào, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này, Sở Nội vụ Bắc Ninh vinh dự nhận cờ thi đua của chính phủ, 37 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến và được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận, chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật của ngành Nội vụ Bắc Ninh trong suốt 80 năm qua. Bày tỏ sự tri ân tới các thế hệ đã cống hiến, nỗ lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh tới vai trò đặc biệt quan trọng của ngành nội vụ thời gian vừa qua khi đất nước thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy chưa từng có. Cùng với cả nước, sau gần 2 tháng thực hiện, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh đã vận hành thông suốt với nhiều điểm sáng cho thấy sự nỗ lực tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, gần dân sát dân. Trước yêu cầu đặt ra thời gian tới khi Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ là trung tâm sản xuất công nghiệp hàng đầu, thông minh, sản xuất xanh và là trung tâm ứng dụng kiểu mẫu, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, cùng mục tiêu sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030, đòi hỏi vai trò quan trọng của ngành nội vụ.
Yêu cầu đặt ra là muốn có sự phát triển, muốn có sự phát triển vững chắc, bền vững thì chúng ta phải có đội ngũ cán bộ rất tốt, rồi có hệ thống tổ chức bộ máy rất tốt thì mới tiêu hóa được cái công việc. Thì do vậy là chức năng nhiệm vụ của ngành nội vụ chúng ta rất nặng nề trong việc tham mưu đối với cấp ủy chính quyền địa phương. Thế và ngành cần khẩn trương tham mưu xây dựng các bám theo các cái tiêu chuẩn tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thì những tiêu chí đó cần phải được rà soát và triển khai thực hiện ngay. Về tinh thần mục tiêu chúng ta đặt ra là trong thời gian ngắn hạn trước năm 2030, thậm chí có thể là năm 2027-2028 thì chúng ta có đủ điều kiện tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc trung ương hay không, trên cơ sở là các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích, trình độ phát triển kinh tế, rồi tỷ lệ đô thị hóa, thu nhập bình quân đầu người, thì tất cả những cái tiêu chí này đều phải được rà soát và được tham mưu.
Nhấn mạnh tới nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị toàn ngành tập trung cao tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử.
Với vai trò là cơ quan thường trực giúp việc về công tác bầu cử thì ngành nội vụ cần khẩn trương tham mưu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đôn đốc hướng dẫn và tổ chức triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Năm nay thì triển khai bầu cử sớm hơn nhiệm kỳ trước 2 tháng. Do vậy là tất cả các công việc đều phải đẩy lên một cái tiến độ rất khoa học và chi tiết. Cái thời điểm chúng ta 15 tháng 3 thì rơi vào thời điểm ngay sau Tết Nguyên đán, và tất cả các công việc thì theo luật bầu cử chúng ta phải triển khai hết sức khoa học và tham mưu làm sao mà với địa bàn tỉnh mới thì cuộc bầu cử này phải diễn ra thành công tốt đẹp.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị toàn ngành cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, thực hiện tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, xây dựng chính quyền vì dân, ứng dụng chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo tinh thần phục vụ. Trong công tác thi đua khen thưởng cần đặc biệt quan tâm phát động phong trào thi đua thực chất, thiết thực, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng đề ra. Tham mưu triển khai hiệu quả đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, xây dựng đề án tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng và mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ Bắc Ninh nỗ lực cống hiến, xây dựng chính quyền vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.
Sáng 23 tháng 8, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Cơ quan Hành chính Nhà nước 28 tháng 8 1945, 28 tháng 8 2025. Dự buổi lễ có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại đây, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của Văn phòng Cơ quan Hành chính Nhà nước. Trải qua những tên gọi khác nhau ở mỗi giai đoạn, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh luôn giữ vững vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, phục vụ trực tiếp sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đặc biệt sau khi sáp nhập tỉnh đã mở ra thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra vô vàn khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhanh chóng bắt nhịp, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức bộ máy, xây dựng chương trình công tác, bảo đảm sự chỉ đạo điều hành thông suốt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn ghi nhận biểu dương những kết quả mà Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tập trung nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, điều phối, chủ động dự báo, đề xuất giải pháp kịp thời chính xác, đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng văn phòng số thông minh hiện đại, chú trọng xây dựng văn hóa công sở văn minh, kỷ luật, trách nhiệm, gần dân vì dân, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất sau sáp nhập, kế thừa điểm mạnh, cách làm hay của cả hai văn phòng trước đây để hình thành một tập thể mới chuẩn mực chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, đổi mới phong trào thi đua yêu nước, coi thi đua khen thưởng là động lực gắn với chuyển đổi số và xây dựng môi trường làm việc văn minh. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cần xây dựng chỉ số KPI để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức một cách minh bạch, khách quan. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo văn phòng tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là bộ não tham mưu điều phối tin cậy của lãnh đạo tỉnh, góp phần đưa Bắc Ninh phát triển nhanh bền vững, trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Nhân dịp này, 4 cán bộ cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, 41 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng.
Cũng trong sáng ngày 23 tháng 8, Sở Tư pháp tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tư pháp Việt Nam 28 tháng 8 1945, 28 tháng 8 2025 và Hội nghị điển hình tiên tiến ngành tư pháp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành tư pháp đối với sự phát triển của đất nước, của tỉnh. 80 năm qua, ngành tư pháp đã đạt được những thành tựu vẻ vang, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Trong hành trình 80 năm đó, ngành tư pháp Bắc Ninh có 42 năm thành lập và phát triển. Dù có những thay đổi về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, song ngành tư pháp Bắc Ninh luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Với những thành tích đạt được, Sở Tư pháp đã vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhân dịp này, 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 được Giám đốc Sở Tư pháp tặng giấy khen và tuyên dương điển hình tiên tiến.
Đảng bộ xã Phúc Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Xã Phúc Hòa được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Phúc Hòa, Hợp Đức, Liên Trung. Trong nhiệm kỳ qua, xã đạt nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất đạt trên 12% một năm. Thu nhập bình quân đầu người năm nay ước đạt 63,5 triệu đồng. Hạ tầng nông thôn được đầu tư, nhiều sản phẩm nông nghiệp khẳng định thương hiệu. Trong đó có các sản phẩm OCOP tiêu biểu như vải thiều, ổi, lê, nem nướng Liên Trung. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Phúc Hòa tập trung xây dựng Đảng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, nâng tầm các sản phẩm OCOP. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà yêu cầu thời gian tới Đảng bộ xã Phúc Hòa cần đánh giá đúng tình hình, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, quan tâm phát triển kinh tế xã hội gắn với quy hoạch hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.
Sáng cùng ngày, Đảng bộ xã Tân Sơn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy. Đại hội đã xác định rõ 18 chỉ tiêu cụ thể với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, trong đó chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, phát triển đa dạng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Nguyễn Đình Lợi đề nghị thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể, xây dựng Đảng bộ xã từng chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng khối đoàn kết thống nhất vững mạnh, tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa xã Tân Sơn phát triển nhanh, bền vững, lấy nông nghiệp, lâm nghiệp là trụ đỡ để tăng trưởng kinh tế.
Thưa quý vị, mỗi hiện vật trong bảo tàng không chỉ là một kỷ vật mà còn là chứng nhân sống động của lịch sử. Ở đó có dấu vết của những ngày sục sôi cách mạng tháng 8, có hơi thở của những an toàn khu chở che cán bộ cách mạng, có cả máu và nước mắt của những người chiến sĩ nơi nhà tù Phú Quốc. Tất cả được gìn giữ trưng bày để hôm nay khi đứng trước những hiện vật giản dị mà thiêng liêng ấy, mỗi chúng ta lại cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập tự do, hun đúc niềm tự hào dân tộc, tiếp bước cha ông dựng xây quê hương đất nước. Tại Bảo tàng Bắc Ninh số 2, hơn 500 tài liệu hiện vật được trưng bày giới thiệu từ công chúng theo chủ đề Bắc Ninh trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Đi qua từng không gian trưng bày, người xem như bước ngược dòng thời gian từ những tư liệu tuyên truyền giác ngộ cách mạng, những địa danh lịch sử đến những hiện vật mộc mạc như chiếc nồi, cái bát, tấm chăn phục vụ việc nuôi dấu cán bộ hay những vũ khí thô sơ do nhân dân tự chế. Mỗi kỷ vật được lưu giữ là một mảnh ghép quý giá, chứa đựng một câu chuyện lát cắt của lịch sử. Dù chỉ là những vật dụng sinh hoạt đơn sơ nhưng thấm đẫm niềm tin, quyết tâm, sự mưu trí, dũng cảm, sáng tạo của cán bộ và nhân dân Bắc Ninh, góp phần đưa cách mạng giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Anh Nguyễn Văn Hải, phường Phương Liễu bày tỏ
ấn tượng với các cái khu trưng bày. Qua các cái khu trưng bày thì mình thấy được những cái minh chứng lịch sử mà ngày xưa thế hệ cha anh, thế hệ các bậc tiền bối cách mạng đã vất vả gian lao đấu tranh để giành lại được chính quyền, về tay nhân dân.
Trong những ngày tháng 8, ông Nguyễn Thế Nghĩa ở phường Bắc Giang đã quyết định hiến tặng chiếc áo tù nhân của mình cho Bảo tàng Bắc Ninh số 2. Đó là chiếc áo ông được phát khi bị giam cầm tại nhà tù Phú Quốc năm 1973. Trên vạt áo vẫn còn in vết máu của ông và đồng đội bị tra tấn đến kiệt sức. Hiện vật ấy khiến nhiều người xúc động bởi nó không chỉ kể về nỗi đau tù đầy mà còn khắc ghi tinh thần kiên trung bất khuất của những người chiến sĩ cách mạng. Ông Nghĩa chia sẻ.
Tôi nghĩ rằng tôi cần phải đưa vào đây. Đưa đây để lưu giữ cho các thế hệ các cháu nhớ rằng những công lao cách mạng của các đồng chí hoạt động trong lao tù đã gian khổ, hy sinh như thế. Để các cháu nghĩ rằng phải phấn đấu học nhiều rồi còn nữa học mãi để cuối cùng đất nước ta trở thành vượt minh theo cái nguyện vọng của các liệt sĩ đã làm số. Họ không còn được nhìn các cháu tuổi các đồng chí ra đi quá những tuổi bằng các cháu.
Em Nguyễn Hồng Vân, trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên bày tỏ
tự hào về đất nước Việt Nam của mình và cảm ơn những người chiến sĩ đã hy sinh, và từ đó thì em thấy mình sẽ cố gắng hết mình để ngày sau Việt Nam sẽ càng ngày đẹp hơn.
Từ phong trào cách mạng tháng 8 năm 1945 đến hai cuộc kháng chiến trường kỳ, Bắc Ninh luôn là địa phương giàu truyền thống, đóng góp sức người sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những câu chuyện, những hiện vật được gìn giữ và trưng bày tại bảo tàng không chỉ tái hiện lịch sử mà còn khẳng định vai trò đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Em Nguyễn Thành Hưng, trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên cảm nhận.
Con sẽ luôn cống hiến hết mình và làm tròn giá trị của bản thân của thế hệ trẻ hiện đại. Sẽ luôn phát triển, phấn đấu, cố gắng để đóng góp cho đất nước và xây dựng và phát triển.
Những hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Bắc Ninh không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng mà còn truyền đi thông điệp về sức mạnh đoàn kết, ý chí cuột cường và khát vọng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, Đó cũng là hành trang tinh thần quý báu hun đúc lòng tự hào, khơi dậy trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp bước cha ông xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tiếp tục bản tin thời sự. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Nính vừa tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng xanh sạch đẹp. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cấp các ngành đẩy mạnh truyền thông kêu gọi người dân cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi. Các tổ chức chính trị xã hội sẽ làm nòng cốt trong việc tổ chức phong trào sạch đẹp tại khu dân cư, duy trì thường xuyên hoạt động của các phong trào chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường, định kỳ tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh. Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan địa phương rà soát, bố trí các điểm tập kết rác, thùng rác công cộng, trang thiết bị, phương tiện thu gom vận chuyển rác thải phù hợp tại khu dân cư, chợ, bến xe, trường học, khu vui chơi giải trí, đặc biệt tại các địa điểm tổ chức các hoạt động sự kiện chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngay sau lễ phát động, hàng trăm người đã tham gia tổng vệ sinh môi trường, gồm cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể, học sinh sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội. Qua đó thể hiện tính toàn dân toàn diện, đồng lòng hành động vì môi trường sống xanh sạch.
14 tỷ đô la Mỹ là kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh từ đầu năm đến nay. Đây là một kết quả rất ấn tượng, cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ của tỉnh trong thu hút đầu tư, nhất là sau khi thực hiện hợp nhất tỉnh. Kết quả này là cơ sở quan trọng để tỉnh Bắc Ninh thực hiện mục tiêu đến hết năm nay thu hút 18 tỷ đô la Mỹ. Hơn 7 tháng qua, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút hơn 4 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trong nước và khoảng 10 tỷ đô la Mỹ vốn quy đổi từ các dự án đầu tư trong nước. Riêng nguồn vốn FDI đứng thứ hai cả nước. Không chỉ tạo sự ấn tượng về nguồn vốn thu hút đầu tư, mà kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian gần đây có nhiều đổi mới. Không chỉ là thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, mà có nhiều dự án mang tính đột phá, bù đắp được sự thiếu hụt về phát triển kinh tế của tỉnh thời gian qua liên quan đến phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích, cải thiện hệ sinh thái về công nghiệp dịch vụ. Tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp. Phần đầu đến hết năm nay sẽ thực hiện được mục tiêu thu hút 6 tỷ đô la Mỹ vốn FDI và 12 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trong nước trong năm 2025.
Trong tháng 7, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận kết quả hết sức ấn tượng trong lĩnh vực xuất khẩu, lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu. Và tính chung từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đã đạt hơn 48 tỷ đô la, đóng góp tích cực vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Kết quả này có được nhờ sự đồng hành chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp. Bắc Ninh đã chủ động cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường kết nối hạ tầng công nghiệp, logistics. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới hình thức xúc tiến lao động, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, tuyển dụng lao động để không xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động ảnh hưởng tới sản xuất. Các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đẩy mạnh sản xuất trong thời gian gia hạn chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Đặc biệt các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Canon, Foxconn, Amkor, Hanam Micron tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đóng vai trò quan trọng trong giá trị xuất khẩu của tỉnh. Các ngành hàng chủ lực như là điện tử, linh kiện, thiết bị công nghệ cao chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm khắc phục những điểm nghẽn trong thực hiện thủ tục hành chính thuế, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ngành thuế Bắc Ninh đã thành lập tổ xung kích hỗ trợ người nộp thuế trực tiếp xuống cơ sở đến từng hộ kinh doanh, từng cửa hàng để giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn của người nộp thuế. Đây là cách làm sáng tạo thiết thực nâng cao hình ảnh của công chức thuế, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ, trở thành những người bạn đồng hành, chia sẻ, hướng dẫn cụ thể để hộ kinh doanh yên tâm chấp hành tốt chính sách thuế. Với hơn 30 thành viên là cán bộ công chức thuộc thuế cơ sở số 1 và cơ sở số 7, tổ xung kích được chia thành 10 nhóm triển khai tuần lễ cao điểm hỗ trợ người nộp thuế từ 18 đến 22 tháng 8. Đây được xem là bước đi quyết liệt nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đồng thời trực tiếp tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thực hiện chính sách thuế, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số. Ông Nguyễn Quang Luận, Phó trưởng phòng Quản trị dữ liệu và Quản lý rủi ro thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Hướng dẫn người dân trong việc thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế trên các cái thiết bị di động qua eTax Mobile. Hai là giới thiệu hướng dẫn người dân thực hiện các cái thủ tục hành chính trực tuyến, rồi thực hiện phản ánh kiến nghị, đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế với cơ quan thuế trên cổng dịch vụ công và cái lợi ích của việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Cái thứ ba là lắng nghe, tiếp thu ý kiến, đóng góp của người nộp thuế, giải đáp các cái vướng mắc khó khăn của người nộp thuế trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, áp dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyển đổi số của ngành cũng như là trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Ngay sau lễ ra quân, các nhóm công tác đã nhanh chóng tiếp cận các hộ kinh doanh, ghi nhận tâm tư băn khoăn, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện hóa đơn điện tử, kê khai thuế trực tuyến và các thủ tục liên quan. Bà Nguyễn Thị Mai và chị Nguyễn Phương Huyền, hộ kinh doanh phường Bắc Giang chia sẻ.
Chúng tớ là già rồi, là nói thật sự là hơi khó khăn. Thì là nói chung mà mấy lần trước nghe thì các anh cũng đến là các anh cài đặt hộ, về kể cả là thuế là các anh cũng phải là cài hộ, chứ còn tớ là tớ chịu luôn ấy.
Hôm nay tôi được tổ xung kích và nhân viên thuế hỗ trợ tôi dùng eTech Mobile, thì tôi thấy bản thân tôi cảm thấy là rất tiện lợi.
Cách làm sáng tạo này không chỉ nâng cao hiệu quả tính minh bạch trong quản lý thuế, mà còn rút ngắn thời gian xử lý, giảm gánh nặng thủ tục, đem lại lợi ích thiết thực cho người nộp thuế. Đây là bước đi cụ thể khẳng định quyết tâm của ngành thuế tỉnh trong việc cải cách hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, hướng tới nền tài chính công khai, minh bạch và hiện đại.
Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ cơ sở, ngày 23 tháng 8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ cho cán bộ cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn có gần 800 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, phường và công chức viên chức các phòng đơn vị chuyên môn liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ ở cơ sở. Các đại biểu được tiếp thu 6 chuyên đề quan trọng bao gồm quy trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở, công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, quản lý công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở cấp xã, hướng dẫn triển khai một số nội dung liên quan đến nghị quyết số 57, quản lý và ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong công vụ, khai thác sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành để tiếp nhận xử lý hồ sơ công việc, hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở cơ sở. Cùng với đó là công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo phân cấp phân quyền. Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục duy trì 7 tổ công tác do lãnh đạo sở làm tổ trưởng, trực tiếp tới các xã, phường để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh từ cơ sở theo hình thức cầm tay chỉ việc, đồng thời tập huấn sử dụng AI trong công việc, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm triển khai đồng bộ, thông suốt công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước và phục vụ công việc của cán bộ cơ sở, Sở Tư pháp Bắc Ninh đã biên soạn và phát hành cuốn Cẩm nang công tác tư pháp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp để chuyển đến tất cả các cơ quan đơn vị phường xã trên địa bàn tỉnh. Cuốn Cẩm nang cung cấp tài liệu nghiệp vụ thiết thực, dễ sử dụng, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức làm công tác tư pháp cấp xã trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tư pháp theo quy định pháp luật, qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tăng cường tính chủ động và hiệu quả trong phối hợp hướng dẫn, kiểm tra công tác tư pháp ở cơ sở. Cẩm nang có 116 trang được bố cục gồm 5 phần chính, trong đó nêu những nội dung cơ bản về thực hiện phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền về lĩnh vực tư pháp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hướng dẫn các bước quy trình tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cấp tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật của cấp xã. Cẩm nang cũng trình bày cơ bản nghiệp vụ hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực quốc tịch với các quy trình, tình huống thường gặp, vai trò hướng dẫn kiểm tra của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, nhiệm vụ trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Thưa quý vị, sau 50 ngày triển khai quyết liệt đồng bộ, chiến dịch cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài tại Bắc Ninh đã chính thức khép lại với kết quả ấn tượng, đứng thứ 3 cả nước về số lượng người nước ngoài được cấp định danh điện tử trong đợt cao điểm lần này. Thành công của chiến dịch không chỉ tạo thuận lợi cho người nước ngoài khi thực hiện các thủ tục hành chính, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên nền tảng số. Nhờ có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, ông Odaka đã có thể thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc mọi nơi. Các giấy tờ như hộ chiếu, thẻ tạm trú đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID. Ông cũng có thể đăng ký định danh cho doanh nghiệp, giúp giải quyết thủ tục nhanh gọn, thuận tiện hơn mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan chức năng. Ông Masahiro Odaka, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn AND Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship bày tỏ.
Sử dụng ứng dụng này rất tiện lợi và thú vị. Tôi cảm thấy như một công dân Việt Nam được trải nghiệm những tiện ích giống mọi người. Ứng dụng có hỗ trợ tiếng nước ngoài nên rất dễ sử dụng, không gặp khó khăn về ngôn ngữ. Và thay vì phải mang theo giấy tờ bản gốc, giờ tôi chỉ cần mang theo điện thoại, vừa thuận tiện, vừa an toàn. Đối với công ty, chúng tôi cũng có thể nộp hồ sơ, giấy tờ trực tuyến, rất tiết kiệm thời gian.
Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng làm việc cả ngoài giờ và cuối tuần, đẩy mạnh tuyên truyền đến từng cơ sở lưu trú, tổ chức, doanh nghiệp. Từ ngày 30 tháng 6 đến 19 tháng 8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận và xử lý hơn 6.100 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài, chủ yếu mang quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản, gần 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động phối hợp đưa lao động đến đăng ký định danh điện tử. Thượng tá Đinh Sĩ Tiệp, Phó trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trong quá trình thực hiện, thì phòng quản lý xuất nhập cảnh đã thường xuyên cập nhật các cái thông tin đến doanh nghiệp, kịp thời bố trí để doanh nghiệp sắp xếp cho người nước ngoài đến làm định danh một cách thuận lợi.
Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao đổi.
Người nước ngoài còn đến còn đi với địa bàn tỉnh Bắc Ninh còn nhiều, chứ không chỉ dừng lại ở hơn 30.000 như hiện nay. Vì vậy là chúng tôi đã chỉ đạo các cái lực lượng chức năng chủ công là phòng xuất nhập cảnh, phối hợp với lại các cái đơn vị có liên quan và công an các địa phương tiếp tục là tuyên truyền vận động, và đây là sẽ xác định là một cái việc làm thường xuyên. Cho nên rằng là tất cả các biện pháp đã triển khai trong đợt cao điểm chỉ tiếp tục được duy trì trong cái thời gian tới.
Kết quả cấp định danh điện tử cho người nước ngoài đã tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Công an tỉnh Bắc Ninh trong tiến trình chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số, góp phần xây dựng môi trường đầu tư an toàn, hiện đại và thân thiện.
Với đặc thù là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, mỗi ngày trên các tuyến đường qua địa bàn phường Tiền Phong, nhất là trên các tuyến đường dẫn vào các khu công nghiệp, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông khá đông. Trước thực tế này, Công an phường Tiền Phong đã triển khai nhiều biện pháp góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Ngày nào cũng vậy, cứ 7 giờ sáng, tổ trật tự của Công an phường Tiền Phong lại có mặt trên tuyến đường Võ Văn Kiệt để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự giao thông. Đây là tuyến đường chính dẫn vào khu công nghiệp Vân Trung 2. Vào giờ cao điểm, mật độ phương tiện giao thông trên tuyến đường này luôn đông. Do đó, nếu không có lực lượng chức năng ứng trực, rất dễ dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng lề đường, phương tiện dừng đỗ không đúng quy định. Anh Mai Văn Quyên, phường Tiền Phong cho biết.
Các đồng chí công an phường cũng thường xuyên nhắc nhở và tôi cũng chấp hành quy định không lấn chiếm vỉa hè. Tôi cũng chấp hành quy định về bán bãi trong này không để ách tắc giao thông, cản trở giao thông.
Cùng với hướng dẫn điều tiết giao thông, Công an phường Tiền Phong cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền quy định về trật tự giao thông, tổ chức cho những người bán hàng dọc hai bên tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Đồng thời nhắc nhở, hướng dẫn lái xe đưa đón công nhân dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định. Anh Trần Văn Hường, lái xe đưa đón công nhân cho hay.
Khoảng khu 7 giờ, cái tầm giờ này là công nhân tăng ca nhiều và đi làm cũng nhiều nên là hơi bị ùn tắc ở bên khu cổng C lắc xe. Mong muốn công an phường vào để lấy cái lối hành lang để cho xe đi, không nhiều khi là công nhân tràn hết sang lối bên.
Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an phường Tiền Phong trao đổi thêm.
Để thực hiện tốt cái nội dung này thì lực lượng công an phường cũng đã tham mưu cho Đảng ủy ban có những cái bản cam kết gửi đến từng hộ kinh doanh về cái việc chấp hành tốt những cái trật tự an toàn giao thông và cái lòng lề đường vỉa hè, trật tự công cộng. Người dân cơ bản là cũng đã cam kết thực hiện tốt cái nội dung này, nhưng tuy nhiên thì do cái địa phương là khu nghiệp, lực lượng công nhân là đi lại rất là đông, chính vì vậy là cái chấp hành là có chưa được triệt để. Thì công an phường cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường chuẩn bị ra quân để xử lý triệt để những cái tình trạng san lấp để lấn chiếm những hành lang an toàn giao thông để bày bán hàng hóa trái quy định.
Những nỗ lực của Công an phường Tiền Phong đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đây là cơ sở để xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho lái xe, công nhân và người dân.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông, phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào kèm dông rải rác, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 33 độ. Khu vực phía tây gồm các phường xã Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào kèm dông rải rác, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào kèm dông rải rác, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tới đây xin được kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và xin được kính chào tạm biệt.